Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải, băng số 3. Phần thứ tư, luận dụng tiếp theo. Chín lỗ thường tiết ra đồ bất tịnh, như vậy cái thân thể này có thật là quý báu hay không? Nếu là quý báu thì làm sao lại tiết ra đồ bất tịnh? Thân thể này nếu không tắm một tuần lễ thì sẽ ngứa ngáy khó chịu, nếu để lâu hơn nữa thì có mùi hôi tiết ra. Thứ mùi hôi này đừng nói đến chính mình, mà cả con chó cũng chịu không nổi nữa. Vì thế, chúng ta phải nên quán thân bất tịnh. Thân thể này không sạch sẽ như thế, mình lại còn yêu tiếc nó, chấp trước nó hay sao? Yêu cái thứ không sạch sẽ như thế để làm gì chứ? Bạn sẽ nói, tôi có thể lấy dao chém nó để tự sát. Không cần phải thế. Bạn nên mượn giả để tu chân. Tự tánh của bạn ở trong thân thể này, bạn đi vào trong thân ngũ ấm thì trở thành âm dương hỗn hợp, cũng chính là ở trong thanh tịnh và hỗn trược. Nếu bạn tu tập hướng thượng thì được thanh tịnh, có thể thành Phật. Nếu không chịu tu tập thì sẽ rơi xuống, hòa hợp với ô trược thành ra quỷ. Cho nên, bạn tu tập hay không là việc của chính bạn, người khác không thể giúp đỡ được. Giống như tôn giả A Nan nói, mình là em họ của Phật, không cần phải tu hành chi, Phật sẽ gia hộ cho ông Tam Muội. Nhưng Phật trước sau không thể cho ông Tam Muội được, đợi đến sau khi Phật nhập Niết Bàn, lúc kiết tập kinh tạng, ông mới chứng tứ quả A-la-hán. Chừng đó ông mới biết chính mình không tu thì không thể chứng được. Quán thân bất tịnh là chúng ta không nên cho thân thể này là quý báu, ai nói ra ta không chịu được. Ai đánh ta cảm thấy đau đớn và tủi thân. Kỳ thực, mình phải thấy rõ mà buông bỏ, không có cái đau mà cũng không có cái không đau nào cả. Ai đau, đau như thế nào? Có người đánh mình thì coi như mình đụng vào tường, có người mắng mình thì coi như họ đang hát, hoặc nói tiếng ngoại quốc mà mình không hiểu là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức hay tiếng Bồ Đào Nha. Tóm lại, nếu mình có thể thấy rõ thân thể này mà buông bỏ hết, không chấp trước, thì có thể được tự tại. Quán thân bất tịnh là xem thân thể này chẳng có gì quý trọng cả. Thứ hai, quán thọ là khổ. Thọ là những cái mà mình tiếp nhận. Khổ thọ, đó là khổ khổ, lạc thọ, trong đó có hoại khổ, bất lạc thọ, đó là hành khổ. Ba thứ trên khi mình tiếp nhận nó, hưởng thọ nó đều cảm thấy là khổ. Mình biết nó là khổ thì không thể nào chấp trước mà hưởng thọ được. Tôi thường nói với các vị, thọ khổ là hết khổ, hưởng phước là tiêu phước. Thường thọ khổ thì không có khổ nữa, hưởng hết phước thì phước báo không còn nữa, tiêu mất hết rồi. Cho nên, quán thọ là khổ, mà thân, tâm, pháp cũng đều là khổ. Thứ ba, quán tâm vô thường. Tâm này là vô thường, tâm quá khứ không thể khả đắc là vô thường, tâm hiện tại không thể khả đắc là vô thường. Tâm vị lai không thể khả đắc là vô thường. Tâm này với niệm niệm đổi rời, niệm niệm không dừng nghỉ, cho nên là vô thường. Và thân, thọ, pháp cũng đều là vô thường. Thứ tư, quán pháp vô ngã. Bổn lai rốt ráo không có pháp, pháp đã không có thì làm sao có ngã được ư? Ngã là bốn đại sắc pháp giả hợp với năm uẩn mà thành. Đã không có bốn đại sắc pháp và năm uẩn thì chính ngã cũng không có. Cho nên, quán pháp vô ngã, nhân không, pháp không, nhân cũng không thì pháp cũng không nốt. Chúng ta tu hành phải thường thường quán tưởng tứ niệm xứ. Khi Phật sắp diệt độ, Ngài dạy, tất cả tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tu hành nương theo tứ niệm xứ mà trụ. Bốn tứ niệm xứ này rất là vi diệu, cho nên mọi người cần phải nghiên cứu kỹ càng. Nếu mình có thể hiểu rõ bốn niệm xứ và trụ ở bốn pháp này thì không có chấp trước mà được tự do chân chính. Có chấp trước thì không có tự do, không có tự do mới nhân đó có chấp trước, cho nên phải tu bốn niệm xứ, nương bốn niệm xứ mà trụ, trụ mà không trụ. Không trụ tức là không dựa vào bất kỳ tâm thái nào mà sanh tâm. Tức là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Bây giờ nói đến việc thứ tư mà tôn giả A Nan đem hỏi Phật, việc thứ tư là phải đối xử thế nào với tỳ kheo có tánh xấu. Đức Phật đáp, những tỳ kheo có tánh xấu nên dùng phép mặc tẩn. Do đây, chúng ta có thể biết thời Phật còn trụ thế cũng có hạng tỳ kheo, cư sĩ và người có tính xấu như vậy. Gặp những hạng người này thì không nên nói chuyện với họ, hãy giữ im lặng, không để ý đến họ, tự họ sẽ rút lui, đó gọi là phép mặc tẩn. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, gặp phải những hạng tỳ kheo hay cư sĩ có tính xấu thì dùng phương pháp này để đối đãi với họ. Như vậy tôi nghe hai chữ như vậy là tín thành tựu. Pháp như vậy thì đáng tin, pháp không phải như vậy thì không đáng tin. Hai chữ tôi nghe là văn thành tựu. Nghe chính từ lỗ tai, sao lại không nói tai nghe mà nói là tôi nghe? Bởi vì lỗ tai là một bộ phận của thân thể, còn tôi là tên gọi chung của thân thể. Lỗ tai chỉ là một tên riêng, đây gọi là bỏ riêng, lấy chung. Không dùng tên riêng mà dùng tên chung nên gọi là tôi nghe. Một thuở nọ là nói về thời gian là thời thành tựu. Thời gian đó tại sao không nói là năm nào, tháng nào, ngày nào, giờ nào mà chỉ nói là một thuở nọ? Tại vì năm tháng ngày giờ của mỗi quốc gia hoàn toàn không giống nhau. Có nước lấy tháng riêng làm đầu năm, có nước lại lấy tháng 2, tháng 3 hoặc tháng khác làm đầu năm. Vì lịch pháp không đồng nhau nên không có cách gì xác định về thời gian được. Nếu xác định được thời gian thì các nhà khảo cổ sẽ khảo tra, nói là đúng hoặc là không. Bây giờ nói về một thuở nọ thì không cần nhà khảo cổ phải khảo tra nữa. Muốn giảng kinh thuyết pháp, thứ nhất cần phải có lòng tin. Có người tin pháp mới có thể thuyết pháp được. Có người tin nhưng không có thời gian đến nghe, thậm chí nghe một chút rồi chạy đi. Dầu có giảng kinh thuyết pháp mà người ta không nghe cũng không ích lợi gì. Tại sao nếu người ta thiệt có ý muốn học tập kinh pháp thì phải có thời gian? Có thời gian rồi lại phải có lòng tin, lại phải có một vị chủ thuyết pháp. Phật chính là chủ thuyết pháp, chủ thành tựu vậy. Có chủ thành tựu rồi, lại cần phải có sứ thành tựu, nghĩa là phải có một địa điểm để giảng kinh thuyết pháp. Địa điểm ở đây chính là vườn Kỳ Thọ cấp cô độc ở nước Xá Vệ. Nước Xá Vệ là tên một quốc gia ở nước Ấn Độ, Trung Quốc dịch là Phong Đức. Vì người trong quốc gia này rất là thông minh, nên nước có dồi dào ngũ dục thất bảo. Người trong nước đó lại có đức học rộng, giải thoát. Nước này có ngũ dục, tài bảo. Vậy ngũ dục là gì? Có người nói là của cải, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống và ngủ nghỉ, lại cũng có người nói là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Tóm lại, cảnh giới ngũ dục khiến cho trí huệ người ta điên đảo, con mắt người ta đắm trước sắc trần, tai đắm trước thanh trần, mũi đắm trước hương trần, đầu lưỡi đắm trước vị trần, thân thể đắm trước xúc trần. Ngũ dục này làm người ta mê loạn, điên đảo, chạy theo chúng nó. Người trong nước này có tài học rộng, hiểu biết nhiều. Giải thoát chính là không bị ràng buộc, rất tự do. Được giải thoát cũng chính là tâm chấp trước rất nhẹ nhàng. Vườn Kỳ Thọ cấp cô độc. Kỳ Thọ là cây của Thái tử Kỳ Đà. Vườn cấp cô độc là vườn của trưởng giả Tu Đạt Đa. Trưởng giả Tu Đạt Đa là một người giàu có đương thời ở Ấn Độ. Nhưng ông ta chưa biết Phật Pháp, ngay đến tiếng Phật cũng chưa được nghe. Một hôm nọ, ông ta muốn cưới vợ cho con, nên đến nhà một người bạn giàu có, tên là trưởng giả San Đàn Na, ở trong thành. Đến nhà bạn, ông ta thấy San Đàn Na nửa đêm thức dậy dọn dẹp phòng ốc bài trí trang nghiêm, đẹp đẽ phi thường. Trưởng giả Tu Đạt Đa thấy bạn trang trí nhà cửa đẹp đẽ như thế mới hỏi, ông trang trí nhà cửa đẹp đẽ giường ấy để mừng việc chi vậy? Trưởng giả San Đàn Na đáp, có ăn mừng gì đâu, tôi muốn thỉnh Phật đến cúng dường đấy. Trưởng giả Tu Đạt Đa vừa nghe thấy tiếng Phật, quá đỗi kinh ngạc, mình nổi gai ốc, tóc tai dựng đứng, hỏi, Phật là gì? Trưởng giả San Đàn Na đáp, Phật là Thái tử, con vua Tịnh Phạn. Đáng lý ra Ngài sẽ làm vua, nhưng Ngài lại xuất gia tu hành thành Phật. Tôi muốn chuẩn bị những thức ăn cần dùng này để cúng dường Phật. Trưởng giả Tu Đạt Đa, tức trưởng giả cấp cô độc, sau khi nghe tiếng Phật rồi, nao nao trong dạ, không ngủ được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết ông có lòng thành, bèn phóng hào quang soi rọi đến ông. Tiếp nhận ánh sáng chiếu đến, trưởng giả Tu Đạt Đa cho là trời đã sáng, liền đứng dậy đi vào thành. Cửa thành bấy giờ hãy còn khóa chặt, nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng thần lực làm cho cửa thành mở toang. Trưởng giả Tu Đạt Đa đi đến Tịnh Xá Trúc Lâm là nơi Phật đang ngự. Đến nơi thấy có một vị thiên nhân đang đi vòng quanh Phật rồi đảnh lễ Phật. Trưởng giả Tu Đạt Đa từ trước chưa thấy Phật, cũng chưa nghe Phật Pháp, không biết lễ phép ra sao, cho nên vị thiên nhân mới hiện ra như thế cho ông trông thấy. Trưởng giả Tu Đạt Đa cũng tự động đi quanh Phật ba vòng, rồi cúi đầu đảnh lễ Phật. Phật nói Pháp cho ông nghe, Tu Đạt Đa vô cùng thích thú nói rằng, Phật có nhiều đệ tử như thế này, phải có một nơi thật lớn mới có thể chứa hết được. Con dự tính tìm một địa điểm thật lớn để thỉnh Phật đến ở. Phật nói, được, ông hãy tìm đi. Trưởng giả Tu Đạt Đa trở về nhà tìm kiếm khắp nơi, nhưng chưa thấy chỗ nào vừa ý, sau cùng tìm đến hoa viên của Thái tử Kỳ Đà. Ông cảm thấy chỗ này vừa đẹp lại vừa rộng lớn. Trưởng giả Tu Đạt Đa mới đến gặp Thái tử xin mua hoa viên đó. Thái tử ban đầu không muốn bán, nhưng nghe trưởng giả Tu Đạt Đa muốn mua, bèn nói đùa, được. Nếu ông muốn mua hoa viên của tôi, thì cứ đem vàng lát kín hết, tôi sẽ bán cho. Trưởng giả không kỳ kèo đắt rẻ, trở về nhà, tức khắc cho mang vàng miếng trong kho ra lát khắp hoa viên, rồi nói với Thái tử, bây giờ vườn này thuộc về tôi rồi đấy nhé. Nhưng Thái tử nói, hoa viên là của tôi mà, làm sao bán cho ông được? Tôi nói chơi đấy thôi, chứ không bán, tôi không bán đâu. Trưởng giả Tu Đạt Đa nói, Thái tử nói chỉ cần đem vàng, miếng, lát đầy hoa viên thì sẽ bán cho tôi, tương lai Thái tử sẽ làm vua, sao lại không giữ lời hứa như thế? Thái tử nghĩ ngợi một lát rồi nói, được, đất vườn đã lát đầy vàng là thuộc phần ông, còn cây chưa lát vàng vẫn thuộc về phần của tôi, kể như tôi cúng dường cho Phật đấy. Cho nên vườn này có tên là vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Sao gọi là cấp cô độc? Cấp là ban cho, cũng tức là bố thí. Vì ông trưởng giả Tu Đạt Ta chuyên môn bố thí cho những người già cả, trẻ nít cô độc. Thời Văn Vương nhà Chu ở Trung Quốc cũng có cứu giúp bốn hạng người cùng khổ. Quan, quả, cô, độc. Quan là người già mà không có vợ, quả là người già mà không có chồng. Cô là trẻ nít không có cha, độc là người già mà không có con. Trưởng giả Tu Đạt Đa được tên cấp cô độc vì cứu giúp bốn hạng người này. Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc ở nước Xá Vệ là xứ thành tựu. Nhân vì có người nói thì nhất định phải có nơi chỗ, không nơi chỗ Pháp sẽ không dễ gì nói được. Cùng với Đại Tỳ Kheo 1250 vị là chúng thành tựu. Cùng tức là chung nhau, tức là mọi người cùng đi theo một vị thầy để học tập, cùng ở một chỗ, cùng học tập theo Phật Pháp, cùng phát tâm Bồ Đề như nhau, cùng khai mở trí huệ như nhau, cùng chứng đắc quả vị như nhau, cùng đồng thành Phật. Vì những lý do như nhau ấy, cho nên dùng chữ cùng. Đại Tỳ Kheo Tăng, đầu tiên là nói về chúng Tỳ Kheo, vì Tỳ Kheo đều là hình tướng xuất gia, kế đó nói đến chúng Bồ Tát, vì hình tướng Bồ Tát không nhất định, có lúc là tướng xuất gia, có lúc là tướng tại gia. Bồ Tát là những người tu theo trung đạo, cho nên để ở giữa, sau đó nói đến Thiên Long Bát Bộ, và sau cùng nói đến tất cả phàm phu tướng thế gian. Tướng xuất thế là thánh nhân, Bồ Tát có lúc ở trong Pháp hội, có lúc rời Pháp hội đi đến thế giới khác. Tỳ kheo là chúng thường theo Phật để nghe kinh Pháp, cho nên khi kết tập kinh tạng nêu chúng tỳ kheo ra trước. Đại có ba nghĩa. Tỳ kheo là người được quốc vương đại thần sùng bái. Tỳ kheo là người đoạn dứt tất cả phiền não. Tỳ kheo là người phá trừ các ác nghiệp. Tỳ kheo không giống như người của các ngoại đạo khác, cho nên gọi là thắng, nghĩa là vượt hơn tất cả ngoại đạo khác. Tỳ kheo lại có ba nghĩa. Thứ nhất, khất sĩ, tức là cầm bát xin ăn. Thứ hai, bố ma. Khi có một người thọ trong giới đàn, thì địa hành dạ xoa liền đi báo với không hành dạ xoa. Không hành dạ xoa tức tốc báo với thiên ma. Thiên ma lo sợ nói, Phật lại có thêm một đệ tử nữa, quyến thuộc của ta ít đi một người rồi, vì thế thiên ma rất lo sợ, cung điện của ma vương đều chấn động. Thứ ba, phá ác. Khi tỳ kheo phát tâm bồ đề thì phá 84.000 phiền não, cho nên gọi là phá ác. Tăng già là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là hòa hợp chúng, tức là mọi người cùng ở một chỗ, không có chuyện hơn thua phải quấy, không tranh đấu lẫn nhau, lại có sự hợp và lý hợp. Thế nào là lý hợp? Tức là mọi người cùng chứng vô vi giải thoát. Sự hợp lại có 6 thứ. Thứ nhất, thân hòa đồng ở, tăng chúng ở chung một chỗ, không hề tranh đấu lẫn nhau, mỗi thời mỗi khắc phải tự quản lý mình, không cho phạm lỗi, không làm phương hại đến người khác. Ví như mọi người đều không uống rượu mà mình lại uống rượu, mọi người đều không hút thuốc mà mình lại hút thuốc, thì tăng không hòa sẽ không thể ở chung được. Cho nên nhất định phải giữ thanh quy, không cho phạm lỗi. Thứ hai, miệng hòa, không tranh. Không nên biện luận phải quấy với nhau, không nên có kiểu thị phi. Nhà Trương tốt, nhà Lý xấu, ba con ảnh ương, sáu con mắt. Phải miệng hòa, không tranh cãi, không nên nói lý lẽ của thầy không đúng, còn lý lẽ của tôi mới đúng, mà tranh luận lăng xăng. Thứ ba, ý hòa đồng vui vẻ. Mọi người cùng học Phật Pháp, anh tu trì tinh tấn, tôi lại càng tinh tấn hơn, mọi người cùng tu hành tinh tấn hướng thượng, chẳng nên mỗi ngày càng kém hơn, phải nói chuyện ít đi, tu tập nhiều hơn thì ý niệm của mọi người sẽ hòa hợp. Thứ tư, kiến hòa đồng giải, mọi người đều có kiến giải giống nhau. Thứ năm, giới hòa đồng tu, mọi người cùng tuân giữ giới luật, đồng tu hành. Thứ sáu, lợi hòa đồng chia, mọi người đều cùng vì lợi ích cộng đồng mà gắng sức. Sáu thứ hòa hợp trên đây là sự hợp. 1250 vị là tăng chúng thường theo Phật. Phật đến địa phương nào nói Pháp, những vị này nhất định đều có đi theo. Không luận là Phật nói những kinh họ đã nghe hay chưa, họ nhất định vẫn đi theo Phật để nghe thuyết Pháp. Cơ bản vẫn thường là 1250 vị. Phật trước độ 5 vị tỳ kheo, rồi đến trường Già Tử, Gia Xá, và 49 người đệ tử của ông. Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, mỗi người có 100 đệ tử, cùng theo Thầy quy y Phật. Ngoài ra, ba anh em Đại Ca Diếp và 1000 vị đệ tử cũng theo Thầy quy y Phật. Vì thế, cộng chung là 1250 người. Ba anh em ông Ca Diếp cộng chung có 1000 đệ tử, trong đó 500 người là đồ đệ của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. Ca Diếp là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là Đại Quy Thị. Ưu Lâu Tần Loa dịch là Mộc Qua Lâm. Có người nói, vì ông ở trong rừng Mộc Qua tu hành. Lại có người nói, vì trước ngực ông có một cái bướu lớn như trái mộc qua, tức là trái dưa. Cũng có người nói, ở ngực lõm xuống như hình trái dưa, tóm lại có thể là như thế. Tôi nghĩ rằng, ông ta rất khoái ăn dưa, cho nên khi tu hành, trên thân mới mọc ra một cái bướu thịt hình trái dưa như thế. Đặc tính của dưa là bổ phổi, nếu có bệnh phổi nên ăn nhiều dưa vào. Mộc Qua Lâm Ca Diếp có hai người em, một người tên là Già Gia, là tên núi, Trung Quốc dịch là Tượng Đầu Sơn, nghĩa là núi đầu voi. Còn người kia tên là Na Đề, Trung Quốc dịch là Hà, tức là sông hoặc thành. Tôi cho rằng con sông này ở bên thành, cho nên hai nghĩa đều dùng được. Hai người này tổng cộng có 500 đệ tử, cho nên ba anh em có 1000 đệ tử. Phật giáo hóa chúng sinh, trước tiên độ 5 vị tỳ kheo ở vườn Lộc Giả, sau đó đáng phải độ ai? Ngài mới quan sát thấy ba anh em ông Ca Diếp có cơ duyên đã thành thục, đáng được hóa độ. Bấy giờ Phật đi đến chỗ của ông Đại Ca Diếp, nhưng Ngài không nói thẳng ra, tôi đến để độ bọn ông, các ông có tin không? Mà chỉ sử dụng pháp môn phương tiện, quyền xảo. Ngài nói, bây giờ trời đã tối, tôi có thể nghỉ nhờ một đêm được không? Đại Ca Diếp là người tu hành theo đạo thờ lửa rất lâu, lúc đó đã 160 tuổi. Thấy Phật không giống với người bình thường, nhưng ông ta nhìn không ra lai lịch của Phật và nhân duyên gì Phật đến đây. Ông rất lấy làm lạ, tại sao bình thường về lai lịch của bất cứ ai hãy nhìn đến là ông biết ngay, mà hôm nay không cách gì hiểu được ông này là ai. Vì thế, ông mới đưa Phật đến trong động một con rồng lửa. Con rồng lửa này là hộ pháp của ông ta. Bất cứ người nào đi vào trong động đó liền bị rồng lửa thiêu chết ngay. Canh ba đêm ấy, rồng lửa muốn đốt chết Phật, nhưng Đức Phật dùng hỏa quang tam muội đối phó lại, vô hiệu pháp thuật của nó, thâu nó vào bát và thuyết pháp cho nó nghe, cũng giống như việc Lục Tổ Đại Sư thâu độc long vào trong bát. Nhưng Phật không nói như tổ: ngươi chỉ có thể biến ra lớn mà không thể biến lại nhỏ chui vào trong bát của ta. Phật chỉ rất tự nhiên thâu nó vào trong bát, thuyết pháp cho nó nghe, rồng lửa liền quy y Phật. Sau đó, Phật hiển hiện các thứ thần thông, Đại Ca Diếp nhìn thấy, tự biết mình không bằng Phật, không có những đạo lực to lớn như thế, bèn xin quy y Phật. Sau khi quy y chẳng bao lâu, ông chứng được thánh quả, 500 đệ tử của ông cũng theo ông quy y Phật và đều xuất gia. Hai người em của ông thấy anh mình theo Phật nên hai người cũng dắt 500 đệ tử cùng xuất gia theo Phật. Xuất gia không bao lâu họ đều chứng được thánh quả. Nhân đó gộp chung thành 1250 vị. Những người này vì cảm tạ ơn sâu từ bi giáo hóa của Phật nên bất luận Phật đến thuyết pháp chỗ nào, các ngài đều cùng theo Phật làm chúng tỳ kheo nghe pháp trong pháp hội. Cũng như quý vị nghe kinh hiện giờ, dù có người ta đã được nghe rồi nhưng vẫn trung thành hộ pháp. Ví như có vị đệ tử đi dạy học ở nơi xa, nhưng mỗi kỳ thứ bảy vẫn trở về đây tham gia pháp hội và làm Phật sự trong hai ngày cuối tuần. Đó là do lòng chân thành hộ pháp của vị ấy. Lại có một đệ tử, dù có trăm công ngàn việc bận rộn vẫn thu xếp đến nghe kinh. Lao tác cả ngày bận rộn rất là mệt nhọc nhưng vẫn đến nghe kinh, thật là rất có lòng thành. Câu hội là mọi người đều hội họp ở một chỗ, đều là bậc Đại A-La-Hán. Những người nhóm họp một chỗ đều là bậc Đại A-La-Hán cả. A-La-Hán là tiếng Phạn, có ba nghĩa gần với nghĩa của tỳ kheo. Tỳ kheo là nhân của A-La-Hán, còn La-Hán là quả của tỳ kheo. Ba nghĩa của La-Hán là: thứ nhất, ứng cúng, ở nhân là khất sĩ, nên ở quả đáng được người, trời cúng dường. Thứ hai, vô sanh, trong nhân là bố ma, nghĩa là làm cho ma sợ, làm cho ma phiền não sợ. Làm ma chết sợ thì quả đắc là vô sanh. Thứ ba, sát tặc, nhân là phá ác nên quả gọi là sát tặc, giết giặc vô minh, giết giặc phiền não. Phá ma ngũ ấm và ma phiền não cùng ma chết, chết cũng là một thứ ma. Giống như người tu hành tinh tấn, nhưng khi có bệnh gần chết, thời nổi lên sợ sệt, đây tức là bị ma chết quấy động. Người chân thật tu hành phải không sợ sống cũng không sợ chết. Sống tức là chết, chết tức là sống. Phải xem sống và chết như nhau, thì lòng dục vọng mới không sanh khởi. Nếu chết rồi thì làm sao lại có tâm dâm dục, tâm tham sân si, mạn nghi ư? Lúc đó, tất cả phiền não đều không có, sẽ đạt đến cảnh giới hoàn toàn an lạc. Nhưng mà cảnh giới này không dễ gì đến được, tuy nhiên cũng không phải là khó khăn, chỉ cần quyết tâm mà thôi. Đều là bậc Đại A-La-Hán, mọi người đều biết đến. Những vị Đại A-La-Hán này đều là những bậc đạo cao, đức trọng, người người đều biết tiếng. Đó là Trưởng Lão Xá Lợi Phất, Ma-ha Mục Kiền Liên. Trưởng Lão là tiếng tôn xưng người lớn tuổi. Trưởng Lão có ba hạng. Thứ nhất, niên kỳ trưởng lão. Kỳ là người tuổi già là người có tuổi tác rất cao. Thứ hai, pháp tánh trưởng lão, tức là người hiểu rõ ràng Phật Pháp. Tánh là tự tánh, vị này hiểu rõ Phật Pháp và thông đạt tự tánh, cho nên bất luận là tuổi tác vị ấy lớn hay nhỏ, mà có trí huệ vô lượng, biện tài vô ngại, thì đều được gọi là pháp tánh trưởng lão. Có khả năng như trên, dù là tuổi tác còn nhỏ cũng được gọi là trưởng lão, để giảng giải Phật Pháp. Như Xá Lợi Phất lúc còn 8 tuổi mà đã chiến thắng các luận sư đương thời ở Ấn Độ. Trong 7 ngày, Ngài có thể thông suốt được Phật Pháp, cho nên gọi là trưởng lão. Thứ ba, phước đức trưởng lão. Vị này có rất nhiều phước đức nên ai ai cũng thích cúng dường vị ấy. Nhân vì vị ấy tiếp nhận sự cúng dường của người nào cũng có thể khiến người ấy gieo trồng phước lành, cho nên nhân đó mà có được đức hạnh. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều là trưởng lão. Xá Lợi Phất là tiếng Phạn, cha ngài tên là Đề Xá. Lợi là tên của mẹ ngài, Phất nghĩa là con, cho nên có một số kinh dịch là Xá Lợi Tử hoặc là Ưu Ba Đề Xá. Gộp tên cha mẹ lại làm tên của ngài, cho nên gọi là Xá Lợi Phất. Có nhiều cách phiên dịch. Có người dịch là Thân Tử, hoặc Thu Tử, hoặc Châu Tử. Ngài Xá Lợi Phất là người trí huệ bậc nhất trong hàng thanh văn, trí huệ của ngài không ai sánh kịp. Đương lúc ngài ở trong thai mẹ đã giúp mẹ biện luận luôn luôn được thắng. Bà biện luận với ai? Chính là với cậu của ngài là Maha Kauhila. Trước kia, khi chưa mang thai ngài Xá Lợi Phất, mẹ ngài cùng em bà biện luận càng thua, nhưng từ khi mang thai ngài, bà biện luận với em không giống như trước, những lý lẽ đưa ra hoàn toàn vững chắc. Em của bà, tức cậu của ngài Xá Lợi Phất, cũng rất thông minh, biết rằng đây không phải là chị biện luận hơn mình, mà là do sự giúp sức của đứa trẻ bà mang trong bụng. Lúc đó, ông bèn phát tâm đi về Nam Ấn Độ học môn luận lý. Cứ học, học mãi, trong nhiều năm, ngày xưa không có đèn điện, nhưng ông ta suốt ngày từ sáng đến tối đều siêng năng học tập. Bốn bộ vệ đà, bốn thuyết luận học, thậm chí không có bỏ qua một giây phút nào. Học như vậy, đến mấy năm, y phục rách cũng không kịp phá, mặt cũng không rửa, móng tay cũng không có thì giờ cắt, cho nên móng tay cứ mọc dài ra mãi, vì thế người ta gọi ông là trưởng trảo Phạm Chí. Ông định học xong tất cả những luận học sẽ trở về biện luận cùng cháu mình, vì ông là một vị đại luận sư mới nghĩ rằng, nếu không thắng được đứa cháu mình thì còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Không dè sau khi học thành tài trở về, lại phát hiện Xá Lợi Phất đã theo Phật xuất gia rồi. Ông cảm thấy không vui, cho việc học của mình là vô ích, và nói, Phật có đạo đức gì, chẳng qua chỉ là một ông sa môn, ta phải đi tìm đứa cháu bắt về mới được. Ông ta bèn đi đến chỗ Phật định bắt cháu ông về. Phật nói, ông dựa vào lý do gì mà bắt cháu về? Tông chỉ của ông như thế nào? Ông ta đáp, tôi lấy không thọ làm tông chỉ. Phật nói, phải ông lấy không thọ làm tông chỉ, tại sao ông còn thọ cái kiến chấp không thọ của ông? Tông chỉ của ông phải chăng là thọ cái không thọ? Từ trước đến giờ, ông cho là tất cả đều không thọ, bây giờ Phật hỏi ông, phải chăng là thọ cái chấp không thọ? Ông tự xét, nếu nói là thọ, thì cái lý lấy không thọ làm tông đã bị đổ nhào, không còn đứng vững nữa, vì là có thọ rồi. Nếu nói là không thọ, thì cả đến kiến chấp cũng không thọ nữa. Nhưng khi lập tông này thì đã là có kiến chấp rồi, làm sao nói là không thọ kiến chấp ấy chứ? Cho nên trả lời thọ cùng không thọ đều không đứng vững. Lúc đó ông tự nhận thua rồi. Trước khi biện luận, ông giao kết với Phật, nếu tôi thắng thì tôi mang Xá Lợi Phất về, không cho nó theo ông xuất gia, còn nếu thua thì tôi sẽ cắt đầu dâng cho ông.